khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 835 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 39 trong tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Chương 39. Hãy sửa soạn tâm hồn các con để đón nhận ánh sáng.
Mẹ Maria nói, với người biết nhận lỗi, thống hối và tự kết án cách khiêm nhường, với con tim chân thành thì Thiên Chúa tha thứ. Không phải người chỉ tha thứ mà người còn thương nữa. Ôi Thiên Chúa của tôi, người nhân từ chừng nào đối với kẻ khiêm nhường và chân thành, đối với kẻ tin vào người và phó thác cho người. Hãy loại bỏ khỏi lòng trí các con tất cả những gì ngổn ngang, làm cho nó trở thành trơ trơ như đá. Hãy sửa soạn nó cho sẵn sàng để đón nhận ánh sáng. Giống như chiếc đèn pha trong đêm tối, nó sẽ là sự hướng dẫn và sự an ủi thánh thiện cho các con. Tình bạn với Thiên Chúa, sự toàn phúc cho các kẻ trung thành với người, là sự giàu có khôn sánh. Ai có nó thì không bao giờ phải cô đơn, không bao giờ phải cảm thấy cái cay đắng của thất vọng. Ôi tình bạn thánh, mi không loại trừ đau đớn, vì đau đớn cũng là số phận của Thiên Chúa nhập thể, nên nó cũng là số phận của con người. Nhưng mi làm cho sự đau đớn này trở nên êm dịu trong sự cay đắng của nó. Nó pha vào đó một tia sáng, một cái vuốt ve để nâng đỡ thánh giá, như một sự đụng chạm của trời. Và khi lòng nhân từ của Thiên Chúa ban ơn cho các con, hãy dùng ơn lành đã nhận được để ngợi khen Thiên Chúa. Đừng giống như những người điên, làm cho một món đồ hữu ích thành một vũ khí gây thiệt hại, hay giống như các kẻ vi phạm, biến sự giàu có của chúng thành sự bần cùng. Ôi các con đã cho mẹ quá nhiều đau đớn ở sau những khuôn mặt mà mẹ thấy kẻ thù xuất hiện, những kẻ hăm hở chống lại Chúa Giêsu của mẹ. Quá đau đớn, mẹ muốn là nguồn ân sủng cho tất cả, nhưng quá nhiều người trong các con không muốn ân sủng. Các con xin ân phúc, nhưng xin với một linh hồn không thể lãnh nhận ân sủng. Và làm sao ân sủng có thể cứu giúp các con nếu các con là kẻ thù của nó? Mầu nhiệm vĩ đại của ngày thứ sáu tuần thánh sắp tới, tất cả đều được nhớ lại và được cử hành trong các nhà thờ. Nhưng phải cử hành và nhớ lại sự việc trong con tim của các con, trong khi đấm ngực và nói như những người xuống khỏi Golgotha, người này thực sự là con Thiên Chúa, vị cứu tinh, và nói lạy Chúa Giêsu vì danh Chúa xin cứu chúng con, và nói lạy Cha xin tha cho chúng con, và sau cùng lạy Chúa con không đáng, nhưng nếu Chúa tha cho con và đến với con, linh hồn con sẽ được lành. Con không muốn, không, con không muốn phạm tội để trở lại sự khốn nạn của con và ở trong sự thù ghét đối với Chúa nữa. Hỡi các con, hãy cầu nguyện với các lời của con mẹ. Hãy thưa Chúa Cha cùng với người, lạy Cha xin tha cho chúng, cho các kẻ thù của các con. Hãy gọi Chúa Cha, người xa lánh các con vì ghê tởm sai lầm của các con. Lạy Cha, sao Cha bỏ con tội lỗi, nhưng nếu Cha bỏ con sẽ hư mất. Lạy Cha Chí Thánh, xin Cha trở lại để cho con được cứu. hãy ký thác cho đấng duy nhất có thể che chở sự lành đời đời của các con và tâm hồn các con cho khỏi sự tấn công của Satan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Ôi, nếu các con phó linh hồn các con cho Thiên Chúa cách khiêm nhường và với một con tim yêu thương, Người sẽ dẫn dắt các con như người Cha dẫn dắt con nhỏ của mình và không cho phép điều gì làm thiệt hại cho nó. Trong cơn hấp hối, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để dạy các con cầu nguyện. Mẹ nhắc lại những điều đó cho các con trong những ngày tuần thương khó này. Còn con Maria, con là kẻ đã nhìn thấy niềm vui của mẹ và đã được mê say vì nó. Hãy giữ trong trí nhớ của con tư tưởng này. Mẹ đã chiếm hữu Thiên Chúa trong sự đau thương không ngừng gia tăng. Nó đã xuống vào trong lòng mẹ như một hạt mầm của Thiên Chúa, và nó đã lớn lên thành một cây khổng lồ, tới nỗi ngọn của nó chạm tới trời và rễ của nó chạm tới hỏa ngục khi mẹ nhận lấy vào lòng mẹ thân xác bất động của xác thịt mẹ. Khi mẹ nhìn thấy và đến các vết thương khủng khiếp, khi mẹ rờ vào trái tim đã bị xé ra để tiêu thụ sự đau đớn cho tới giọt máu cuối cùng của người.
Chương 40. Lễ dâng Gioan tẩy giả vào đền thờ.
Trong đêm thứ tư qua ngày thứ năm tuần thánh, tôi thấy những điều này. Từ trên chiếc xe tiện nghi có đóng cả con vật của Maria, tôi thấy Zachary, Elizabeth và Maria xuống. Maria ẵm bé Gioan và Samuel có một con chiên và một cái lồng, trong đó có một con bồ câu. Họ xuống ở trước chuồng ngựa quen thuộc, nơi mọi người đi lên đền thờ phải dừng lại để gửi con vật của họ. Maria gọi ông già nhỏ chủ trại để hỏi xem có ai người Nazareth tới vào lúc sáng sớm mấy ngày trước đây không.
Thưa bà, không,
ông già trả lời. Maria ngạc nhiên, nhưng cô không nói điều gì khác. Cô bảo Samuel tháo rời con lừa của cô, rồi cô đến với Zachary và Elizabeth. Cô giải thích sự chậm trễ của Giuse.
Chắc có chuyện gì đã giữ ông lại. Nhưng chắc chắn hôm nay ông sẽ tới.
Cô lại ẵm lấy đứa nhỏ mà cô đã đưa cho Elizabeth và họ đi về đền thờ. Zachary nhận chiếc rượu của các lính gác, những lời chào và những lời chúc mừng của các thầy cả khác. Hôm nay, Zachary có vẻ huy hoàng trong bộ đồ tế lễ và trong niềm vui của người cha hạnh phúc. Người ta nói, ông như vị tổ phụ. Tôi nghĩ Abraham cũng giống ông, cái người làm lễ dâng Isaac cho Chúa. Tôi thấy lễ dâng tiến một con dân Israel mới và sự thánh tẩy cho bà mẹ còn linh đình hơn lễ dâng con của Maria, vì Gioan là con trai của một thầy cả và các thầy cả cũng mừng lễ lớn. Họ chạy tới rất đông và lăn xăng quanh nhóm nhỏ của các phụ nữ với trẻ mới sinh. Người ta cũng chạy tới vì tò mò, và tôi nghe thấy những lời bình luận. Vì Maria ẵm đứa nhỏ trong tay, khi họ tiến về nơi thường lệ, nên người ta tưởng cô là mẹ đứa nhỏ. Nhưng một người đàn bà nói,
không thể được, quý vị không thấy là cô ta có bầu sang. Đứa nhỏ mới được ít ngày, còn cô ta đã to bụng.
Một người khác nói,
nhưng chỉ có cô ta mới có thể là mẹ, bà kia thì quá già, có lẽ bà ta là họ hàng, chứ ở tuổi của bà thì đâu có thể làm mẹ được.
Chúng ta hãy đi theo họ,
rồi chúng ta sẽ biết ai có lý.
Và sự kinh ngạc gia tăng khi họ thấy rằng người hoàn thành nghi thức thanh tẩy chính là Elizabeth. Bà dâng con chiên kêu về đây làm lễ toàn thiêu và con bồ câu làm lễ đền tội.
Chính bà ta là mẹ, chị thấy không?
Đâu phải.
Đúng mà.
Người ta xì xèo, còn chưa tin. Họ làm ồn tới nỗi có một tiếng hắt dịch của nhóm các thầy cả tham dự nghi lễ. Họ mới im đi một lát. Nhưng tiếng xì xèo càng mạnh hơn khi Elizabeth rạng rỡ sự hạnh diện thánh, ẵm lấy đứa bé và đi vào đền thờ để dâng hiến cho Chúa.
Đúng bà ta rồi.
Luôn luôn, phải là bà mẹ dâng đứa con.
Vậy là phép lạ chưa từng có.
Đứa trẻ này sẽ ra sao? Vì nó được ban cho người đàn bà, già quá cỡ như vậy.
Điều này có điểm gì?
Một người nhào tới, vừa thở dốc, vừa nói.
Quý vị không biết sao? Đó là con trai của thầy cả Zachary, thuộc dòng Aaron. Vị đã trở thành câm khi ông dâng hương trong nơi cực thánh. Mầu nhiệm, và bây giờ ông lại nói được, việc sinh ra của con ông đã giải phóng cho lưỡi ông.
Thần chí nào đã nói với ông, và làm cho lưỡi ông chết, để quen giữ thinh lặng, về những bí mật của Thiên Chúa?
Mầu nhiệm, chân lý nào đã được tiết lộ cho Zachary?
Con ông sẽ là đấng Messi, Israel trông đợi sao?
Nó sinh ra ở Jude, nhưng không ở Bethlehem, và không bởi một trinh nữ. Nó không thể là Đức Messi.
Vậy nó là ai?
Nhưng câu trả lời vẫn ở trong sự bí mật của Thiên Chúa, và người ta vẫn còn chìm trong sự tò mò của họ. Nghi lễ hoàn tất. Bây giờ các thầy cả mừng lễ cả cho bà mẹ và cậu ấm. Người duy nhất mà người ta không để ý, cả đến người ta tránh xa cách khinh bỉ, khi họ nhận ra tình trạng của cô, đó là Maria. Khi các sự chúc mừng đã xong, phần đông đều lên đường. Maria trở lại chuồng ngựa để coi xem Giuse có đến không. Ông không đến, Maria thất vọng và suy tư. Elizabeth lo cho hoàn cảnh của cô.
Anh chị có thể ở lại tới giờ thứ sáu, nhưng sau giờ đó, anh chị phải khởi hành để về đến nhà trước vọng canh thứ nhất. Vì cháu còn quá nhỏ, không thể ở lại bên ngoài lúc đêm xuống.
Maria bình tĩnh và buồn.
Em sẽ ở lại tại một trong các sân của đền thờ. Em sẽ đi kiếm các bà giáo của em. Em không biết, nhưng em sẽ làm một cái gì?
Zachary đề nghị một chương trình mà mọi người đều chấp nhận ngay như một giải pháp tốt.
Chúng ta hãy tới nhà cha mẹ của Zebedee. Chắc chắn Giuse sẽ tới tìm em ở đó. Và nếu chú ấy không tới, thì em sẽ dễ dàng tìm được. Người đi với em về Galilee. Trong nhà này có cái dân trại ở Genezareth liên tục đi về.
Họ lấy con vật của Maria và đi tới nhà cha mẹ của Zebedee. Mà thật ra, đó chỉ là người đã cho Giuse và Maria trọ hồi 4 tháng trước. Thời giờ qua mau mà Giuse không xuất hiện. Maria trấn át nỗi buồn bằng cách ru thằng bé. Nhưng người ta thấy cô trầm tư, như để che giấu tình trạng của cô. Cô không cởi áo khoác ra, mặc dầu trời nóng làm mọi người đổ mồ hôi. Sau cùng, tiếng gõ ở cửa loan báo Giuse. Khuôn mặt Maria rạng rỡ tươi sáng. Giuse chào cô. Sau khi cô đã sang mặt trước, và chào ông cách kính trọng.
Phúc lành của Thiên Chúa ở trên em Maria
và ở trên anh Giuse, và người khen Chúa vì anh đã đến. Bởi vì Elizabeth và Zachary phải khởi hành để tới nhà trước khi đêm xuống.
Người đưa tin của em tới Nazareth vào lúc anh đang ở Cana vì công việc. Anh biết tin chiều hôm qua và anh lên đường lập tức. Anh đi không nghỉ, nhưng anh bị trễ vì con lừa bị rớt một cái móng. Em tha lỗi cho anh.
Chính anh phải tha cho em vì đã ở xa Nazareth quá lâu như vậy. Nhưng anh coi họ rất sung sướng vì có em ở với họ. Đó là tại sao em muốn làm vui lòng họ tới lúc này.
Em đã lạc đúng. Cậu ấm đâu?
Họ vào trong phòng, nơi có Elizabeth. Bà đang cho Gioan bú sữa. Trước khi lên đường, Giuse mừng hai người bà con vì cậu bé khỏe mạnh. Elizabeth rút bú ra để đưa cậu cho Giuse coi. Nhưng chú bé khóc và giãy giụa như bị lột da. Mọi người đều cười vì sự phản đối của nó, kể cả cha mẹ của Zebede vừa bước vào để mang tới trái cây tươi cho mọi người, cùng với sữa, bánh và một đĩa cá lớn. Họ cười và góp chuyện với các người khác. Maria nói rất ít. Cô ngồi trong một góc, bình tĩnh và lặng lẽ, tay để trên bụng, ở bên dưới áo khoác. Và dù cô có uống một ly sữa, ăn một chùm nho vàng và ăn một chút bánh, nhưng cô nói rất ít và không hề nhúc nhích. Cô nhìn Giuse với cái nhìn pha lẫn đau khổ và lo lắng. Giuse cũng nhìn cô, và sau một lúc, ông cúi xuống trên cô và hỏi:
"Em mệt à? Em đau hay sao? Em tái mét và buồn."
"Em buồn vì phải xa lìa bé Doan. Em thương nó. Em đã ẵm nó hầu như từ khi nó sinh ra."
Giuse không hỏi gì thêm nữa. Đã đến giờ khởi hành cho Zachary. Chiếc xe dừng trước cửa và mọi người tiến lại. Hai chị em họ hôn nhau cách tình nghĩa. Maria hôn đứa bé nhiều lần trước khi đặt nó vào lòng mẹ nó, đã ngồi sẵn trên xe. Rồi cô chào Zachary và xin phúc lành của ông. Khi cô quỳ gối trước mặt thầy cả, cái áo khoác của cô trượt ra khỏi vai và vóc dáng của cô lộ ra trong ánh sáng rực rỡ của buổi trưa hè. Tôi không biết Giuse có nhận ra không, vì lúc đó ông đang bận chào từ biệt Elizabeth. Chiếc xe xa dần. Giuse vào nhà cùng với Maria. Cô lại trở về chỗ của cô trong góc, nửa tối nửa sáng.
"Nếu em không ngại đi đường ban đêm, thì anh đề nghị em khởi hành vào lúc hoàng hôn. Trời rất nóng về ban ngày, trái lại, ban đêm trời mát và yên tĩnh. Chính để cho em mà anh nói vậy, để em không bị phơi ra quá nhiều dưới mặt trời. Đối với anh thì chẳng là gì để phơi nắng trong đại nhiệt như em."
"Tùy ý anh muốn, Giuse." "Vâng, em nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn nếu đi đường ban đêm."
"Nhà cửa rất thứ tự, cứ vườn cũng vậy. Em sẽ thấy hoa đẹp chừng nào. Em về kịp thời để thấy mọi thứ hoa đều nở. Cây táo, cây sung và cây nho đều đầy trái như chưa từng thấy. Và cây liệu, anh phải chống cho nó, vì các cành nó quá nặng trái, đã nở rất đẹp, tới nỗi người ta chưa bao giờ thấy một điều như vậy vào thời kỳ này. và cây ô liu. Em sẽ cất dầu ăn dồi dào. Đang có một mùa nảy lộc lạ lùng, và không một bông hoa nào bị hư. Hết mọi bông đều cho một trái ô liu nhỏ. Khi nó chín, cây sẽ phủ đầy ngọc trai đen. Chỉ có em mới có mảnh vườn như vậy, đẹp nhất trong toàn vùng Nazareth. Ngay cả bà con họ hàng cũng ngạc nhiên, và An Phê bảo đó là phép lạ.
Sự săn sóc của anh đã tạo ra nó.
Ồ không, anh là con người tội nghiệp. Anh đã làm được gì? Săn sóc một tí cho các cây và một tí nước cho các bông hoa. Em biết không, anh đã làm cho em một phong tên. Em không phải ra ngoài để kín nước. Anh đã dẫn nước về cuối vườn gần hang đá. Anh đã để ở đó một cái bể để hứng nước. Anh đã dẫn nó về từ con suối ở bên trên cây ô liu của Matthia. Nó trong và dồi dào. Anh dẫn nó về cho em. Như một con suối nhỏ, anh đã làm một con đường dẫn nước ngầm. Và bây giờ, nước chảy tới, hát như tiếng đàn cầm. Anh thấy đau lòng khi thấy em ra phong tên của làng và trở về, vắt nặng những vò nước đầy.
Cảm ơn anh, Giuse, anh quá tốt.
Bây giờ, hai vợ chồng nín lặng, làm như mệt. Giuse ngủ, Maria cầu nguyện. Chiều về, các người chịu nài nỉ, mời họ ăn trước khi lên đường. Giuse ăn bánh và cá. Maria chỉ ăn trái cây và uống sữa. Rồi đến giờ khởi hành, mỗi người lên lưng lừa của mình. Cũng như lúc đi, ông để cái rương của Maria trên yên của ông. Và trước khi Maria lên yên, ông còn kiểm tra, coi nó có đặt đúng chỗ không. Tôi nhận thấy, Giuse nhìn Maria khi cô trèo lên yên, nhưng ông không nói gì. Cuộc hành trình bắt đầu. Vào lúc các ngôi sao đầu tiên nhấp nháy trên bầu trời, họ vội vã đi về phía cổng thành để tới đó trước khi nó đóng. Khi họ ra khỏi Jerusalem và đi vào con đường lớn về hướng Galilee, các ngôi sao đã đầy kín trên bầu trời. Miền quê hoàn toàn yên lặng. Người ta chỉ nghe tiếng hót của một con họa mi và tiếng bước chân của hai con lừa đập nhịp nhàng trên đất cứng của con đường khô ráo vì mùa hè.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2nang@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Điệp trùng mênh mông biển cát vàng, trầm hùng âm vang kim vọng ngân. Lời người như tia nắng bình minh, sáng bừng lên qua màn đêm. Từ miền hoang vu đầy gió ngàn, vì ân tu sông kiếp rừng hoang, trọn đời quên thân cứu tội nhân, sống cùng anh chết liệt quanh. Đến gần dù người đi sau vẫn trọng hơn, vì này tôi không đang cởi dây, đang cởi dây dép người đi.
Thưa quý thính giả, sau 26 tháng 11 năm 2017, chương trình Phát thanh Giờ của Mẹ sẽ được chấm dứt sau 19 năm hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phát thanh và có những bài viết trên website memaria.org và memaria.net. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin tạm biệt quý vị và xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho quý vị và gia đình được luôn luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn thánh của Chúa.